Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 8, trước hết Linh Tín Khải sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Cracovia Chủ nhật hôm qua để bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tiếp đến, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng tá của bà Alice Achang, một phụ nữ người Uganda, được trao tặng giải thưởng Caritas 2016 của Thụy Sĩ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải, tường thuật thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Cracovia.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật hôm qua là ngày chót trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại Ba Lan. Đức Thánh Cha đã có ba sinh hoạt chính: thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 tại cánh đồng Lòng Thương Xót lúc 10 giờ sáng, gặp gỡ 20.000 thiện nguyện viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại trung tâm Tauron và gặp gỡ Ủy ban tổ chức các ân nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào ban chiều trước khi ra phi trường Balice lấy máy bay trở về Roma. Sau đây là chi tiết thánh lễ và kinh truyền tin bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 tại cánh đồng Lòng Thương Xót. Lúc 8 giờ 15 phút sáng, Đức Thánh Cha đã đi xe đến cánh đồng Lòng Thương Xót cách tòa tổng giám mục Cracovia 16 cây số. Ngài đã được ông thị trưởng Velikska và vị giám đốc Caritas giáo phận Cracovia tiếp đón. Đức Thánh Cha được tháp tùng vào một trong hai nhà của Caritas dành để tiếp đón dân nghèo và các người già gặp khó khăn. Ngài đã cùng mọi người đọc kinh lạy cha và rảy nước thánh làm phép cơ sở, và những người hiện diện, cũng như tượng Đức Mẹ Loreto. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã coi cuốn album gồm các hình ảnh kể lại sinh hoạt của trung tâm bác ái này. Sau đó Ngài lên xe jeep đến nơi cử hành thánh lễ nằm cách đó 3,5 cây. Nhiều bạn trẻ đã qua đêm và canh thức cầu nguyện tại đây. Thánh lễ cầu nguyện cho giáo hội Hoàn Vũ đã bắt đầu lúc 10 giờ sáng, được cử hành bằng tiếng Latin và các thứ tiếng khác. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 800 vị gồm các hồng y tổng giám mục và khoảng hơn 10.000 linh mục đến từ khắp nước Ba Lan và nhiều nơi trên thế giới. Đã có 1.600.000 người gồm các bạn trẻ và tín hữu tham dự thánh lễ. Phần thánh ca được đảm trách bởi một ca đoàn và dàn nhạc hùng hậu gồm mấy trăm ca viên và hàng trăm nhạc công. Bài đọc thứ nhất bằng tiếng Ý, thánh vịnh đã được hát bằng tiếng Ba Lan, bài đọc thứ hai bằng tiếng Bồ Đào Nha. Phúc âm được công bố bằng tiếng Ba Lan và tiếng Slav cổ trích từ chương 19 Phúc âm Thánh Luca, kể lại cuộc gặp gỡ và hoán cải đổi đời của ông Gia-kêu với Chúa Giê-xu. Các lời nguyện giáo dân được đọc bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Ba Lan, Tàu và Tây Ban Nha. Rằng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa cuộc gặp gỡ đổi đời của ông Gia-kêu với Chúa Giê-xu. Ngài mời gọi giới trẻ trung thành với căn tính tinh thần là con cái của Thiên Chúa, luôn luôn được Chúa yêu thương. Và đừng xấu hổ đem đến cho Chúa các yếu đuối mệt nhọc và tội lỗi của mình. Vì Chúa Giê-xu chỉ nhìn con tim của họ và muốn đi ngang qua mọi khung cảnh cuộc sống thường ngày của họ. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ thân mến, các bạn đến Cracovia để gặp gỡ Chúa Giê-xu, và phúc âm hôm nay đề cập tới cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu với một người, ông Gia-kêu thành Giê-đi-cô. Chúa Giê-xu không chỉ hạn hẹp trong việc giảng dạy hay chào hỏi vài người, nhưng muốn đi ngang qua thành phố. Nói cách khác, Chúa Giê-xu muốn tới gần cuộc sống của từng người, đi theo lộ trình cuộc sống của chúng ta cho tới cùng, để cuộc sống của Ngài và cuộc sống của chúng ta thực sự gặp gỡ nhau. Và thế là xảy ra cuộc gặp gỡ của ông Gia-kêu thủ lãnh các người thu thuế với Chúa. Ông đã là một cộng sự viên giàu của người Roma thống trị, bị dân Do Thái thù ghét. Ông đã là người khai thác bóc lột dân mình, một người vì nổi tiếng là xấu đã không có thể đến gần Chúa Giêsu. Nhưng cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đã thay đổi cuộc sống của ông Gia-kêu, cũng như có thể xảy ra mỗi ngày đối với từng người trong chúng ta. Tuy nhiên, để gặp gỡ Chúa Giêsu, ông đã phải đối đầu với ít nhất 3 chướng ngại. Chướng ngại thứ nhất là sự thấp bé của ông. Ông đã không thể trông thấy Chúa Giêsu vì thấp bé quá. Cả ngày nay nữa, chúng ta cũng có thể gặp nguy cơ ở xa Chúa, bởi vì chúng ta cảm thấy mình không ở trên độ cao phải có, bởi vì chúng ta đánh giá thấp chính mình. Đây là một cám dỗ không chỉ liên quan tới việc coi trọng mình, mà cũng liên quan tới đức tin nữa. Đức tin nói với chúng ta rằng chúng ta là con Thiên Chúa, và chúng ta thật sự là con Thiên Chúa. Chúng ta đã được tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài. Chúa Giêsu đã nhận lấy nhân tính của chúng ta, và con tim của Ngài sẽ không bao giờ tách rời khỏi chúng ta nữa. Chúa Thánh Thần ước mong ở trong chúng ta. Chúng ta được mời gọi vào niềm vui vĩnh cửu của Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha khẳng định như sau.
Questa è la nostra statura. Questa è la nostra identità spirituale. Siamo i figli amati di Dio, sempre.
Đó là quy chế của chúng ta, đó là căn tính tinh thần của chúng ta. Chúng ta là con Thiên Chúa, được yêu thương, luôn luôn được yêu thương. Như vậy, các bạn hiểu rằng không chấp nhận chính mình, sống không hài lòng và suy nghĩ tiêu cực, có nghĩa là không thừa nhận căn tính đích thật của chúng ta. Nó như thể là quay mặt đi nơi khác, trong khi Thiên Chúa muốn đặt cái nhìn của Ngài trên tôi, như thể là muốn dập tắt giấc mộng mà Ngài nuôi dưỡng cho tôi. Thiên Chúa yêu thương chúng ta như chúng ta là, và không có tội lỗi nào, khuyết điểm nào hay sai lầm nào sẽ làm cho Ngài thay đổi tư tưởng. Phúc âm cho chúng ta thấy đối với Chúa Giêsu không có ai thấp kém và xa cách, không có ai vô nghĩa, nhưng chúng ta tất cả đều được sủng ái và quan trọng. Bạn quan trọng, và Thiên Chúa tin tưởng nơi bạn như bạn là, chứ không phải vì điều bạn có. Trước mắt Ngài không có giá trị gì, áo quần bạn mặc hay điện thoại di động bạn sử dụng. Đối với Ngài không quan trọng nếu bạn là người hợp mốt thời thượng hay không. Trước mắt Ngài bạn có giá trị và giá trị của bạn không thể đánh giá được. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, khi trong cuộc sống xảy ra là bạn nhìn xuống thấp thay vì nhìn lên cao, sự thật vĩ đại này có thể giúp chúng ta. Thiên Chúa trung thành trong việc yêu thương chúng ta cho tới độ lì lợm. Nó sẽ giúp chúng ta nghĩ rằng Ngài yêu thương chúng ta hơn chúng ta yêu thương chính mình. Ngài tin tưởng nơi chúng ta hơn chúng ta tin tưởng nơi chính mình. Ngài luôn luôn ủng hộ chúng ta như những người cổ võ không thể biến đổi nhất. Ngài luôn luôn chờ đợi chúng ta với niềm hy vọng, cả khi chúng ta khép kín trong các nỗi buồn của chúng ta, liên tục nhai đi nhai lại các sai trái đã phải chịu và nhai lại quá khứ. Nhưng mà yêu thích sự buồn bã thì không xứng đáng với quy chế tinh thần của chúng ta. Trái lại, nó là một vi khuẩn truyền nhiễm và ngăn chặn tất cả, khép kín mọi cánh cửa, ngăn cản cuộc sống tái khởi hành và bắt đầu. Trái lại, Thiên Chúa hy vọng một cách lì lợm, Ngài luôn luôn tin rằng chúng ta có thể đứng lên và không chịu trận trông thấy mình tắt lịm và không có niềm vui. Bởi vì chúng ta luôn luôn là những người con được yêu thương của Chúa. Chúng ta hãy nhớ điều này vào lúc khởi đầu mỗi ngày sống. Thật là tốt, mỗi buổi sáng nói lên điều đó trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa yêu con. Hãy làm cho con say mê cuộc sống của con. Không phải các khuyết điểm của con cần phải sửa đổi, nhưng là sự sống là một món quà vĩ đại. Đây là lúc để yêu thương và được yêu thương. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, chướng ngại thứ hai mà ông Gia-kêu gặp phải trên con đường gặp gỡ Chúa Giê-xu là sự xấu hổ làm tê liệt. Chúng ta có thể tưởng tượng điều gì xảy ra trong con tim của ông trước khi ông leo lên cây sung ấy. Chắc chắn là một cuộc chiến đấu. Một đàng là sự tò mò tốt, muốn biết Chúa Giêsu, đàng khác là nguy cơ bị bẽ mặt kinh khủng. Ông Gia-kêu là một nhân vật công cộng. Ông biết nếu mình leo lên cây thì sẽ làm trò cười cho thiên hạ, một thủ lãnh, một người quyền thế như ông. Nhưng ông đã chiến thắng sự xấu hổ bởi vì sự thu hút của Chúa Giêsu mạnh hơn. Các bạn đã sống kinh nghiệm điều gì xảy ra khi một người trở thành hấp dẫn đến độ khiến cho mình si mê. Khi đó có thể xảy ra là họ sẵn sàng làm những điều mà đáng lý ra họ không bao giờ làm. Điều tương tự cũng đã xảy ra trong con tim của ông Gia-kêu khi ông cảm nhận rằng Chúa Giê-xu quan trọng tới độ ông sẽ làm bất cứ điều gì cho Ngài, bởi vì Ngài là người duy nhất có thể kéo ông ra khỏi bãi cát di động của tội lỗi và tình trạng không hài lòng, và như thế sự xấu hổ làm tê liệt đã không thắng thế. Phúc âm nói ông ra kêu chạy tới trước rồi leo lên cây sung, và khi Chúa Giêsu gọi ông vội vã xuống. Ông đã liều lĩnh vào cuộc chơi. Đây cũng là một bí mật của niềm vui đối với chúng ta, không dập tắt sự tò mò xinh đẹp, nhưng đặt mình vào cuộc chơi để cho cuộc sống không bị đóng kín trong học bàn. Trước Chúa Giêsu không thể ngồi quanh tay chờ đợi, không thể trả lời cho Ngài là đấng mời gọi chúng ta với một tư tưởng hay với một sứ điệp nhỏ đơn sơ. Rồi Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ như sau.
Cari giovani, non vergognatevi di portarli tutto, specialmente le debolezze, le fatiche, i peccati nella confessione.
Các bạn trẻ thân mến, đừng xấu hổ đem đến cho Chúa tất cả, đặc biệt là các yếu đuối, các mệt nhọc và tội lỗi trong việc xưng tội. Ngài sẽ biết khiến cho các bạn ngạc nhiên với ơn tha tội và sự bình an của Ngài. Đừng sợ hãi nói vâng với Chúa, với tất cả lòng hăng say của con tim, quảng đại đáp trả lời mời gọi của Chúa và theo Ngài. Đừng để cho linh hồn mình bị trích thuốc mê, nhưng hãy nhắm tới đích điểm của tình yêu cao đẹp, đòi hỏi từ bỏ, và một tiếng không mạnh mẽ đối với thuốc kích thích của thành công bằng mọi giá và ma túy của việc chỉ nghĩ tới mình và các dễ dãi của mình. Còn có một chướng ngại thứ ba ngăn cản ông Gia-kêu gặp gỡ Chúa Giê-xu, không phải bên trong người ông, nhưng từ chung quanh ông. Đó là đám đông lẩm bẩm, ban đầu chặn đứng ông và sau đó thì chỉ trích ông. Chúa Giê-xu không được vào nhà ông, là nhà của một kẻ tội lỗi. Tiếp đón Chúa Giê-xu thật khó biết bao, chấp nhận một vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót thật khó biết bao. Họ có thể ngăn cản các bạn, tìm cách khiến cho các bạn tin rằng Thiên Chúa xa cách, cứng nhắc và ít nhạy cảm, tốt đối với người tốt và xấu đối với kẻ xấu. Trái lại, Thiên Chúa Cha chúng ta cho mặt trời mọc lên trên người giữ kẻ lành và mời gọi chúng ta can đảm thực sự, mạnh mẽ hơn sự giữ bằng cách yêu thương tất cả mọi người, kể cả các kẻ thù địch. Họ có thể nhạo cười các bạn bởi vì các bạn tin vào sức mạnh hiền dịu và khiêm tốn của lòng thương xót. Đừng sợ hãi, nhưng hãy nghĩ tới các lời của những ngày này, phúc cho những người thương xót vì họ sẽ được xót thương. Họ có thể coi các bạn là những kẻ mơ mộng vì các bạn tin vào một nhân loại mới, không chấp nhận thù hận giữa các dân tộc, không coi ranh giới các nước như hàng rào và duy trì các truyền thống riêng, không ích kỷ và oán thù. Đừng nản lòng, với nụ cười và vòng tay rộng mở của mình, các bạn rao giảng niềm hy vọng và các bạn là một phước lành cho gia đình nhân loại mà ở đây các bạn đại diện. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng. Đám đông ngày hôm đó đã xét đoán ông Gia-kêu và nhìn ông từ bên trên xuống dưới. Chúa Giê-xu làm ngược lại, Ngài hướng cái nhìn lên ông. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
Lo sguardo di Gesù va oltre i difetti e vede la persona. Non si ferma al male del passato.
Cái nhìn của Chúa Giê-xu đi xa hơn các khuyết điểm và trông thấy bản vị con người. Nó không dừng lại trên sự giữ quá khứ, nhưng hé trông thấy sự thiện trong tương lai. Nó không chịu trận trước các khép kín, nhưng tìm kiếm con đường của sự hiệp nhất và hiệp thông. Giữa tất cả mọi người, nó không dừng lại ở các dáng vẻ bề ngoài, nhưng nhìn vào con tim. Với cái nhìn này của Chúa Giê-xu, các bạn có thể làm cho một nhân loại khác lớn lên mà không chờ đợi người ta khen các bạn là giỏi, nhưng tìm kiếm sự thiện, hài lòng vì đã duy trì được con tim trong sạch và chiến đấu một cách hòa bình cho sự liêm chính và công lý. Đừng dừng lại vẻ bề ngoài của các sự vật và đừng tin tưởng nơi các phụng vụ trần thế của việc xuất hiện, của việc đánh phấn thoa son cho tâm hồn để xem ra mình là người tốt lành hơn. Trái lại, hãy thiết lập một gắn bó ổn định hơn, sự gắn bó của con tim trông thấy và trao ban sự thiện không mệt mỏi. Và niềm vui mà các bạn đã nhận được nhưng không từ Thiên Chúa, hãy cho đi nhưng không, bởi vì có biết bao người chờ đợi nó. Sau cùng, chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa Giê-xu nói với ông Gia-kêu mà xem ra nói cho chính chúng ta hôm nay. Hãy xuống ngay, bởi vì hôm nay ta phải dừng lại tại nhà ông. Chúa Giê-xu cũng nói với bạn cùng lời mời ấy, hôm nay ta phải dừng lại tại nhà con. Chúng ta có thể nói, ngày quốc tế giới trẻ bắt đầu từ hôm nay và tiếp tục ngày mai ở nhà, bởi vì chính đó là nơi từ nay trở đi Chúa Giê-xu muốn gặp gỡ bạn. Chúa không muốn chỉ ở lại trong thành phố xinh đẹp này hay trong các kỷ niệm thân thương này mà thôi, nhưng Ngài ước mong đến nhà bạn, ở trong cuộc sống của bạn mọi ngày, trong thời gian học tập và những năm đầu tiên của công ăn việc làm, tình bằng hữu và các trìu mến, các dự định và các giấc mơ của bạn. Ngài ưa thích biết bao khi bạn đưa tất cả những điều đó đến cho Ngài trong lời cầu nguyện. Ngài hy vọng biết bao rằng sợi chỉ vàng của lời cầu nguyện chiếm chỗ nhất trong các tiếp xúc và trò chuyện trong ngày. Ngài ước mong biết bao rằng lời Ngài nói với ngày sống của bạn. Trong khi Ngài xin đến nhà bạn, Chúa Giêsu gọi tên bạn như Ngài đã làm đối với ông Gia-kêu, tên bạn quý báu đối với Ngài. Tên Gia-kêu gợi lại trong tiếng nói thời đó, ký ức của Thiên Chúa. Hãy tín thác nơi ký ức của Thiên Chúa. Ký ức của Ngài không phải là một đĩa hát cứng nhắc, ghi lại và giữ tất cả mọi dữ kiện của chúng ta, nhưng như là một con tim hiền dịu cảm thương, vui mừng xóa bỏ vĩnh viễn mọi dấu vết của sự giữ. Giờ đây chúng ta cũng hãy thử noi gương ký ức trung thành của Thiên Chúa và gìn giữ thiện ích mà chúng ta đã nhận lãnh trong những ngày này. Trong thinh lặng, chúng ta hãy kỷ niệm cuộc gặp gỡ này. Chúng ta hãy giữ gìn kỷ niệm sự hiện diện của Thiên Chúa và lời Ngài. Chúng ta hãy làm sống dậy tiếng nói của Chúa Giêsu là đấng gọi tên chúng ta. Như thế chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng bằng cách kỷ niệm và dấn thân, cảm tạ Chúa đã muốn gặp gỡ chúng ta. Sau phần hiệp lễ, Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Cracovia, và Đức Hồng Y Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã làm phép các ngọn đuốc và trao cho 5 bạn trẻ thuộc 5 châu lục, biểu tượng cho lòng thương xót Chúa mà họ sẽ đem đến khắp nơi trên toàn thế giới. Trước khi cùng mọi người đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Đức Hồng Y Tổng giám mục Cracovia, Đức Hồng Y Rinko và tất cả những ai đã góp phần vào việc tổ chức và điều hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ngài nói, trong các ngày này chúng ta đã sống kinh nghiệm vẻ đẹp của tình huynh đệ đại đồng trong Chúa Kitô là trung tâm và niềm hy vọng của cuộc sống. Chúng ta đã lắng nghe tiếng nói của Ngài là mục tử nhân lành sống giữa chúng ta. Chúa đã nói với con tim của từng người trong các bạn, đã canh tân các bạn với tình yêu của Ngài, đã làm cho các bạn cảm thấy ánh sáng sự tha thứ và sức mạnh ơn thánh của Chúa. Ngài đã làm cho các bạn sống kinh nghiệm thực tại của lời cầu nguyện. Đó đã là việc truyền dưỡng khí tinh thần để các bạn có thể sống và bước đi trong lòng thương xót một khi trở về quê hương và cộng đoàn của các bạn. Bên cạnh đây là hình Đức Trinh Nữ Maria được Thánh Gioan Phaolô II tôn sùng trong đền Thánh Núi Sọ. Mẹ là mẹ của chúng ta, dạy cho chúng ta biết kinh nghiệm sống tại Ba Lan này có thể phong phú dường nào. Mẹ dặn chúng ta làm như mẹ, đừng phân tán ơn đã nhận lãnh, nhưng giữ gìn nó trong con tim, để nó nảy mầm và đem lại hoa trái với hoạt động của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha đã báo cho mọi người biết Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới năm 2019 sẽ được tổ chức tại Panama. Rồi Ngài đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho tất cả mọi người.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua phần lớn các tin tức công giáo đều xoay quanh Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 tại Cracovia và cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này như chúng tôi tường thuật cùng quý vị trong những ngày này. Tuy nhiên, dư luận ở Pháp và quốc tế cũng đặc biệt xúc động về vụ hai tên khủng bố Hồi giáo tấn công và sát hại một linh mục cao niên ở Pháp. Thực vậy, sáng thứ Ba 26 tháng 7, hai tên khủng bố thuộc lực lượng nhà nước Hồi giáo đã đột nhập vào nhà thờ Saint-Étienne du Rouvray gần Rouen ở mạn Tây Bắc Pháp, trong lúc cha Jacques Hamel, 86 tuổi, đang dâng lễ cho vài tín hữu. Một trong hai thanh niên này đã từng bị bắt vì muốn sang Syria gia nhập nhóm IS, nhưng đã được tự do tạm vì ở tuổi vị thành niên. và phải đeo vòng xuyến điện tử để cảnh sát có thể theo dõi. Tên thứ hai cũng từng bị giới chức chống khủng bố ở Pháp biết đến, nhưng không để ý vì tuổi nhỏ của anh ta. Hai tên khủng bố bắt vị linh mục quỳ xuống và chúng giảng một bài bằng tiếng Ả Rập rồi cắt cổ cha. Một tên đồng bọn quay phim hành động tàn ác này. Một nữ tu chạy thoát được và báo động cảnh sát. Một nữ tu khác bị thương nặng trong vụ khủng bố. Lực lượng đặc biệt của Pháp đã bao vây và bắn chết hai tên khủng bố. Khi hay tin về vụ này, Tổng thống Pháp François Hollande đã điện thoại chia buồn với Đức Thánh Cha và đã đến tận nơi để thị sát tình hình. Thành Rouen cũng là nơi sinh trưởng của Tổng thống. Về phần cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã ra thông cáo ngay hôm 26 tháng 7 và nói rằng:
Lại một tin khủng khiếp, thêm vào một loạt những vụ bạo hành trong những ngày này làm cho chúng ta kinh hoàng xúc động, gây ra đau khổ vô biên và lo âu. Chúng tôi theo dõi tình hình và chờ thêm các thông tin để hiểu rõ hơn những gì đã xảy ra. Đức Thánh Cha đã được thông báo và Ngài chia sẻ nỗi đau đớn và kinh hoàng vì bạo lực vô nghĩa lý này. Ngài quyết liệt lên án mọi hình thức oán ghét, đồng thời cầu nguyện cho những người bị thương tổn. Chúng tôi đặc biệt xúc động vì bạo lực kinh khủng này xảy ra trong một thánh đường, một nơi thánh thiêng trong đó tình thương của Thiên Chúa được loan báo. Bạo lực ấy là sự giết hại dã man một linh mục và liên quan đến các tín hữu. Chúng tôi gần gũi với giáo hội tại Pháp, với Tổng giáo phận Rouen và với cộng đoàn bị tấn công, với nhân dân Pháp.
Đức cha Dominique Lebon, Tổng giám mục giáo phận Rouen sở tại, có mặt tại Cracovia với các bạn trẻ Pháp. Khi hai tin đã ra tuyên ngôn, được Hội đồng Giám mục Pháp phổ biến ngay sau đó, Đức Tổng Giám mục viết, cùng với tất cả những người thiện chí, tôi kêu lên cùng Thiên Chúa. Tôi dám mời gọi cả những người không tín ngưỡng, hiệp với tiếng kêu này. Với những người trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, chúng tôi cầu nguyện như đã cầu nguyện quanh mộ cha Popielusko ở thủ đô Warsawa, người đã bị sát hại dưới chế độ Cộng sản Ba Lan. Đức Tổng giám mục giáo phận Rouen cũng nói rằng giáo hội công giáo không thể cầm khí giới nào khác ngoài lời cầu nguyện và tình huynh đệ giữa con người với nhau. Tôi để lại đây hàng trăm bạn trẻ là tương lai của nhân loại đích thực. Tôi xin họ đừng buông xuôi hai tay trước bạo lực và hãy trở thành những vị tông đồ của nền văn minh tình thương. Ngay sau khi xảy ra vụ khủng bố, cha Philippe Maher, tổng đại diện giáo phận Rouen, đã đến ngay nơi xảy ra vụ khủng bố và cho biết Đức Tổng giám mục Laurent trở về giáo phận cạnh các gia đình và cộng đồng giáo xứ đang bị kinh hoàng.
Sau vụ khủng bố tấn công nhà thờ và sát hại một linh mục ở Pháp, các giám mục Đức tiếp tục duy trì chính sách mở ngõ các thánh đường. Hôm 27 tháng 7, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Pháp, ông Matthias Kopp, cho biết như trên và nói thêm rằng các thánh đường của chúng ta phải tiếp tục là nơi mở ngõ, không thể nào canh giữ và bảo vệ 24.500 thánh đường ở Đức. Tình trạng này đòi phải có sự gia tăng canh chừng hàng ngày. Ông Kopp cho biết giáo hội tại Đức quan tâm đến sự lo lắng của dân chúng, nhưng đồng thời chúng tôi cổ võ dân chúng đừng để mình bị đe dọa. Sau những vụ khủng bố này, cần phải sống làm sao để chứng tỏ các thánh đường là nơi người ta có thể tín thác. Điều này cũng được áp dụng cho những người không thuộc về giáo hội hoặc tôn giáo nào, và họ quan niệm nhà thờ chỉ là nơi người ta có thể thắp lên một ngọn nến. Ông Kopp cũng đặt câu hỏi, đất nước chúng ta sẽ ra sao nếu các nhà thờ bị đóng cửa và không còn là nơi người đau buồn tìm được nguồn an ủi?
Dư luận cũng để ý đến sự kiện trước những vụ này. Đức Hồng Y Raymond Burke, người Mỹ, cảnh giác rằng Hồi giáo muốn cai trị thế giới. Vì thế, dân Mỹ phải quyết định xem mình có tái xác nhận căn cội Kitô của đất nước để tránh số phận ấy hay không. Đức Hồng Y Burke nguyên là chủ tịch tối cao pháp viện của Tòa Thánh và nổi tiếng là hay nói thẳng. Nay Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm ngài làm người bảo trợ Hội Hiệp sĩ Manta, một chức vụ danh dự không kèm theo quyền bính nào. Trong cuộc phỏng vấn bằng dây nói hôm 20 tháng 7 từ Wisconsin bên Mỹ, nơi ngài đang nghỉ hè, Đức Hồng Y Burke nhận xét rằng Hồi giáo cơ bản là một hình thức cai trị, và ngài phê bình những vị lãnh đạo công giáo muốn tỏ ra là bao dung, nên có xu hướng nghĩ rằng Hồi giáo cũng là một tôn giáo như Công giáo hoặc Do Thái giáo. thực tế, khách quan không phải như vậy. Đức Hồng Ibert cho biết Ngài không muốn thiếu tôn trọng đối với Hồi giáo và cũng không muốn gây ra đố kỵ, nhưng Ngài cảm thấy lo âu vì nhiều người không hiểu rằng khi người Hồi giáo trở thành đa số tại một quốc gia, họ có nghĩa vụ phải buộc toàn dân tuân theo luật Sharia của Hồi giáo. Đức Hồng Y nhận xét rằng cá nhân tín hữu Hồi giáo là những người dễ thương và ta có thể nói chuyện với họ một cách ôn hòa về các vấn đề tôn giáo. Nhưng tôi thấy điểm này, khi họ trở thành đa số tại một nước, thì họ có nghĩa vụ tôn giáo là phải cai quản nước ấy. Nếu các công dân của một nước không muốn điều đó, thì họ phải tìm cách đối phó với sự kiện ấy.
Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y Jean-Louis Thorang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, chỉ có nền văn hóa đối thoại mới đánh bại oán thù và khủng bố. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 23 tháng 7 vừa qua, sau những vụ khủng bố gần đây, Đức Hồng Y Thorang nhận xét rằng, sau vụ khủng bố ở thành phố Nice hôm 14 tháng 7, đã có bao nhiêu chứng từ liên đới của người Hồi giáo, thật là cảm động, như của hoàng thân Bin Talal, chú của vua nước Jordani. Chúng ta phải để ý đến tình cảm của đại đa số người Hồi giáo, họ lên án những hành động khủng bố, những tội ác đáng kinh tởm như thế. Tôi tin rằng có một điều cấp thiết là giáo dục cho các thế hệ trẻ. Người khác với tôi thực hành Hồi giáo không phải là một kẻ thù. Tất cả chúng ta đều là thụ tạo của Thiên Chúa, chúng ta là nhân loại, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hai hồng ân đặc biệt từ Thiên Chúa, đó là trí thông minh để hiểu và con tim để yêu mến. Đó là sứ điệp phải được thông truyền và là sứ điệp mà người trẻ phải lắng nghe. Họ phải thấy rằng sứ điệp ấy soi sáng cho đời sống hàng ngày của chúng ta. Mặt khác, Đức Hồng Y Thorang tỏ ra lo ngại về tình hình tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đối thoại liên tôn và nhận định rằng, sau khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chọn lựa con đường đàn áp, thì nước này sẽ khó lòng trở thành cây cầu bắc liền giữa Đông và Tây và cũng không phải là một người đối tác trong cuộc đối thoại liên tôn. Trước đó, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã bày tỏ quan tâm về những cuộc đàn áp của Tổng thống Erdogan chống những người đối lập và nhận định rằng đó không phải là những diễn biến tích cực.
Tuần qua, trong khi diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Ba Lan, một số giáo hội địa phương cũng tổ chức các đại hội giới trẻ ở địa phương vì nhiều người trẻ không có phương tiện để đi Ba Lan. Ví dụ tại Cuba, các bạn trẻ họp nhau từ ngày 28 đến 30 tháng 7 ở thủ đô La Habana, họ đã gửi thư cho Đức Thánh Cha và viết rằng, trong cùng thời điểm của Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia, chúng con đã chuẩn bị Ngày Giới Trẻ ở La Habana cùng với chương trình và đề tài. Chúng con cũng dùng tên gọi Ngày Quốc tế Giới Trẻ bởi vì chúng con không muốn nó chỉ là một sự kiện, nhưng muốn là từ nơi đây chúng con hiệp nhất với cha và tất cả các bạn trẻ đang họp nhau ở Cracovia. Có 1.400 bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở La Habana. Chương trình gồm những buổi giáo lý và các giờ chung, đảng thánh giá và đi qua cửa thánh. Các bạn trẻ viết tiếp trong thư, chúng con không để mình đầu hàng trước thực tế khó khăn về kinh tế, điều đã ngăn cản chúng con đến Cracovia đông đảo, ngăn cản chúng con sống kinh nghiệm này. Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video trả lời để khích lệ các bạn trẻ Cuba. Ngài khen ngợi những người trẻ về sáng kiến này và cổ vũ họ liên kết với nhau trong tình thân xã hội, dù cho những khác nhau giữa họ đi nữa, và trở thành những người mang hòa bình và xây dựng các cầu nối. Đức Thánh Cha cũng nói với các bạn trẻ Cuba là Ngài tin tưởng sự kiện này là sẽ có một cơ hội thúc đẩy một nền văn hóa gặp gỡ, tôn trọng, hiểu biết và tha thứ cho nhau. Ngài khuyến khích họ đừng sợ bất cứ điều gì và giải thoát họ khỏi xiềng xích của thế giới này để loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha đề nghị với các bạn trẻ hãy lắng nghe và sống tin mừng trong đời sống cá nhân, gia đình và bạn hữu. Tin mừng hoán cải con tim. Đức Thánh Cha khuyên họ hãy để mình được thay đổi nhờ lời Chúa là tinh thần và sự sống. Ngài cũng nhắc các bạn trẻ Cuba khi đi đảng thánh giá, hãy nhớ là chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa nếu không yêu anh em, bởi vì thánh giá là bảo đảm chắc chắn của tình yêu trung thành của Thiên Chúa đối với chúng ta. một tình yêu vĩ đại cho đến độ đi vào trong tội lỗi đau khổ của chúng ta để tha thứ tội lỗi và chữa lành khổ đau. Thánh giá là tình yêu đi vào trong khổ đau và cho chúng ta sức mạnh chịu đựng đau khổ và đi vào sự chết để chiến thắng nó và cứu độ chúng ta.
Đức Thánh Cha khuyên các bạn trẻ Cuba khi đi qua cửa thánh, hãy để cho mình thấm nhiễm tình yêu này, hãy bệnh vì yêu. Như thế họ nhìn người khác với lòng thương xót, sự gần gũi, dịu dàng, trên hết những ai đau khổ và cần giúp đỡ. Đức Thánh Cha cũng dạy các bạn trẻ hãy ở trước Thánh Thể, đồng hành với Chúa Giêsu Thánh Thể, vì trong Ngài và chỉ trong Ngài, họ tìm được sức mạnh để tiếp tục dự án hạnh phúc đẹp nhất và có thể xây dựng của cuộc sống chúng ta. Tình yêu xây dựng, tình yêu không tiêu diệt ngay cả kẻ thù, tình yêu luôn xây dựng. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, để trở thành những người mang hòa bình là cần duy trì khả năng ước mơ và cảnh cáo là bất cứ ai không còn có thể mơ ước thì giống như một người già nghỉ hưu. Đừng cầu kỳ hay kén chọn, hãy ước mơ là với sự giúp đỡ của các con, Cuba có thể thay đổi và phát triển mỗi ngày. Nói về tầm quan trọng của hy vọng, Đức Thánh Cha Francisco dạy rằng, hy vọng mang con người đến với nhau để xây dựng tình thân xã hội, và Ngài nhấn mạnh là không cần thiết tất cả suy nghĩ làm như nhau, nhưng quan trọng là tất cả chia sẻ khao khát ước mơ và tình yêu cho quốc gia và họ có thể cùng nhau xây những cầu nối bằng cách giơ tay họ ra với người khác.
Hôm thứ Hai 25 tháng 7, Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar đã kết thúc Đại hội thứ 17 tại Luanda, thủ đô Angola, với sự tham dự của các giám mục đến từ 58 quốc gia thuộc đại lục này. Trong sứ điệp chung kết công bố hôm 25 tháng 7, các giám mục cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã triệu tập hai thượng hội đồng giám mục về gia đình và công bố tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương. Các giám mục cũng nhắc đến các thách đố cấp thiết như hoàn cảnh sống bấp bênh và nghèo đói của nhiều gia đình, tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội, ảnh hưởng của các kỹ thuật mới về thông tin trên đời sống gia đình, ý thức hệ về giống, gia đình chỉ có một người hoặc là cha hoặc là mẹ, và những cặp ly dị tái hôn, sống chung không kết hôn, ngừa thai, phá thai, làm tuyệt đường sinh sản, đa thê vân vân. Những thách đố ấy sẽ làm lạc hướng đời sống vợ chồng và gia đình nếu không có một nền mục vụ mạnh mẽ được đề ra. Trong tư cách là chủ chăn, chúng tôi cam kết canh tân và củng cố nền mục vụ của chúng tôi về gia đình. Do đức tin, chúng tôi xác tín rằng gia đình không thể bị chìm ngập vì các khủng hoảng và những tình trạng phải trải qua. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng tá của bà Alice Arson, một phụ nữ người Uganda được trao tặng giải thưởng Caritas 2016 của Thụy Sĩ.
Ngày 17 tháng 6 vừa qua, giải thưởng năm 2016 của Caritas Thụy Sĩ đã được trao cho Alice Achan, một nữ giáo sư hiệu trưởng người Uganda. Giải thưởng có số hiện kim là 10.000 franc Thụy Sĩ, nhằm mục đích làm vinh danh nỗ lực của một phụ nữ từ 15 năm nay dấn thân tranh đấu cho quyền được giáo dục của trẻ nữ và đồng thời cố gắng huấn nghệ cho các thiếu nữ và các bà mẹ trẻ. Alice Achan sinh trưởng trong một gia đình theo Tin Lành, nhưng bà khẳng định mình là tín hữu Kitô. Bà Alice Achan đã sáng lập hai học viện với mục tiêu cung cấp cho các thiếu nữ và các bà mẹ trẻ một nền giáo dục cơ bản và một nghề nghiệp chắc chắn, nhất là cho những bà mẹ độc thân. Sau nhiều năm nội chiến tàn phá mọi cơ cấu xã hội và cộng đồng trong nước, thành quả còn lại là bao nhiêu thiếu nữ thai nghén khi tuổi đời còn nhỏ, không được giáo dục học hành gì cả. Rất nhiều người còn bị bóc lột lạm dụng tính dục như là nô lệ bởi phong trào dân quân có tên gọi là Binh đoàn Kháng chiến của Thiên Chúa, gọi tắt là LRA. Trong buổi lễ trao giải thưởng, ông Hugo Fazel, giám đốc tổ chức Caritas Thụy Sĩ khẳng định rằng, tôi muốn nói với những người nghi ngờ sự hữu dụng của trợ giúp phát triển là hãy đi Uganda gặp bà Alice Achan và quan sát hoạt động của bà. Họ sẽ bị ấn tượng mạnh và bị khuất phục bởi thành quả hoạt động của bà. Bà đã tranh đấu hết mình để được sống còn, rồi tiếp tục tranh đấu để được đi học, và cuối cùng tranh đấu để giáo dục huấn luyện các trẻ nữ, hầu cống hiến cho các em một tương lai. Alice Achan đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng nghèo khó và chiến tranh là hai mối nguy chính đối với nữ giới và với các trẻ em bị quăng vào thế giới của người lớn. Giải thưởng Caritas 2016 đã được ông Andrea Brogini, chủ tịch ban giám đốc các hợp tác xã Migros, trao cho bà Alice trước 700 quan khách tại trung tâm hội nghị ở Lucerne. Ông nhấn mạnh quan điểm của bà, xem giáo dục là hòn đá góc tường, chống đỡ đà phát triển xã hội xứng hợp. Khía cạnh đáng chú ý nhất của toàn bộ nỗ lực của bà Alice Achan là sự kiện các thiếu nữ không còn tự nhận thức mình như là một đồ vật nữa, và biết rằng mình có thể trở thành những người nữ với một ý thức lành mạnh về chính bản thân. Trong cuộc phỏng vấn sau khi biết tin đoạt giải Caritas Thụy Sĩ năm 2016, bà Alice Achan cho biết bà rất hãnh diện vì được tiếp tục đóng góp đắc cực vào tiến trình phát triển quốc gia. Cường lực đã giúp bà vượt thắng mọi khó khăn là vì bà không muốn trở nên giống như mẹ bà. Bà Alice nói, tôi sinh ra và lớn lên tại Agogo, mạn bắc nước Uganda. Chung quanh tôi thấy bao nhiêu là phụ nữ đau khổ nhục nhằn trong những điều kiện sống của họ, nhất là vì họ thiếu học. Đó cũng là trường hợp của mẹ tôi, nhọc nhằn lao động suốt ngày trên ruộng đồng để nuôi sống gia đình. Mẹ không có khả năng cho tôi cắp sách đến trường. Bố tôi, trái lại, thuộc hạng khá giả, thì không đặt nặng việc cho con gái đi học. Một ngày nọ, tôi quyết định sẽ không giống như mẹ tôi. Nền văn hóa quê hương Uganda của tôi nhìn phụ nữ cách rất tiêu cực. Nhờ sự giúp đỡ của một linh mục thừa sai người Ý, tôi được nhận vào một trường học, và tôi quyết tâm học đến nơi đến chốn. Nhưng rồi, chiến cuộc trở nên sôi động, các trường lớp ở thị trấn tôi bị đóng cửa suốt 4 năm dài. Dân quân LRA bắt cóc trẻ em để bổ sung hàng ngũ chiến đấu và bắt các thiếu nữ làm nô lệ tình dục. Tôi phải đi trốn sang một thành phố khác là Gulu, tiếp tục việc học, rồi sau đó tôi tìm được việc làm như là trợ tá xã hội tại đây. Chính trong lúc này, tôi bắt đầu công cuộc giúp đỡ các bà mẹ trẻ hay các thiếu nữ thai nghén. Thường thì họ là những nô lệ tình dục được trả tự do. Người đầu tiên là một thiếu nữ vừa được giải thoát khỏi tay bọn dân quân LRA. Em đã có một đứa con nhỏ, lại đang mang bầu và không có một nơi nương tựa. Bố mẹ và gia đình em đã bị dân quân LRA tàn sát không còn một ai. Trước cảnh bơ vơ của em, tôi đã đưa em về trú ngụ tạm ở nhà tôi. Em quyết tâm ra khỏi ngõ cụt ấy và em bắt đầu học nghề may cắt. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, em đã tự lực tự cường được và trở thành độc lập. Tấm gương của thiếu nữ này đã thúc đẩy tôi dấn thân vào con đường giáo dục người nữ, giúp họ tự lập về mặt kinh tế và đạt đến một địa vị trong xã hội. Chương trình đầu tiên của tôi là thành lập một huynh đoàn cố vấn Kitô nhằm giúp các thiếu nữ cựu nô lệ tình dục, nhất là trong việc tìm lại gia đình của họ. Rồi năm 2007, tôi mở học viện Padetrel gần Agogo cho các nữ sinh. Kỷ niệm người mẹ đau khổ khó nhọc của tôi luôn là động lực khiến tôi phấn đấu. Mẹ vui mừng lắm khi tôi được học hành và có một việc làm. Bố tôi thì đã chết trong những năm chiến tranh. Thế nhưng, xã hội Uganda không xem hoạt động của tôi là điều đáng khích lệ, trái lại là đằng khác. Họ cho là trường của tôi khuyến khích các thiếu nữ trẻ mang thai ngoài khuôn khổ gia đình, làm gương mù gương xấu cho trẻ nữ. Lại nữa, các thiếu nữ có học sẽ không lấy chồng được và không đem lại tiền của cho gia đình. Riêng tôi thì tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin giấy phép mở trường. Phải mất rất nhiều thời giờ và phải dùng đến áp lực của cộng đồng quốc tế, của các hiệp hội thiện nguyện và một số chính trị gia sáng suốt, tôi mới thuyết phục được Bộ Giáo dục cho tôi thực hiện khát vọng mở học viện dành cho các thiếu nữ trẻ. Cách đây 3 năm, nhờ sự ủng hộ đặc biệt của Caritas Thụy Sĩ, tôi mới được phép hoàn thành và bảo đảm sinh hoạt của trường Nowaya. Bà Alice Achan nói tiếp, tôi luôn nghĩ rằng giáo dục một người nữ là giáo dục cả một dân nước. Văn hóa truyền thống nước Uganda ngăn chặn không cho nữ giới được hưởng một nền giáo dục xứng hợp và vì thế trở thành một cái phanh kềm hãm đà phát triển của quốc gia dân tộc. Trước hết và trên hết, sự kiện thiếu học thức sẽ gây ra nạn nghèo đói nơi giới phụ nữ. Người ta có thể đi từ một suy tư nhỏ nhặt này nhé. Nếu người nữ không thể tự dinh dưỡng tốt và nuôi dưỡng con cái cách xứng hợp, cả nhà sẽ lâm cảnh tật bệnh. Và chính phủ sẽ phải chi tiêu những ngân khoản lớn lao cho việc săn sóc điều trị, thay vì dùng những ngân khoản đó vào việc phát triển quốc gia. Phụ nữ là tương lai. Hầu như đại đa số các nữ sinh đã hoàn tất việc học tại các trường của chúng tôi, đều đã kiếm được việc làm hay đang học việc trong các cơ sở kinh tế như khách sạn, bệnh viện hay trường học. 1.200 nữ sinh đã xuất thân từ Học viện Pader với một mảnh bằng trong tay. 360 nữ sinh khác đang học nội trú tại đây. 135 nữ sinh khác đang sắp thi tốt nghiệp tại trường Đầu Waya. Rất nhiều người trong số này trở về sống trong cộng đồng gốc của các em. Và tôi hy vọng rằng nhờ đó, việc giáo dục trẻ nữ sẽ tiếp tục lan tràn và thấm sâu vào xã hội nước Uganda của tôi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosit, tức là 31m38 và 11.890 kilosit, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.